Bất diệt kiếm thể, chương 498, lôi thần trùy thượng, góc truyện audio.com, truyện sắc hiệp đợi cho kiếm linh huyết sắc một lần nữa chui vào bên trong thần kiếm, ánh mắt Tư Đồ Nam lộ ra thần quang khiếp người, quét nhìn toàn bộ chú kiếm sư tại tầng thứ 9 này, đây là chú nghệ ngạo thị quần hùng. Vuốt ve thanh thần kiếm đã khôi phục bình tĩnh trong tay, từ trên ngón tay bắn ra một tia khí màu đỏ, một tầng huyết quang nhàn nhạt ở đầu ngón tay Tư Đồ Nam hiện ra. Tựa như cảm ứng được ý niệm của Tư Đồ Nam, thanh thần kiếm liền phát ra tiếng chiến minh ong ong. Nhất thời huyết sát lực nồng đậm khuếch tán đem cả tầng 9 bao phủ, bên trong tràn ngập vô tận oán niệm. Ở trong mắt mọi người chỉ còn lại một mảnh huyết sắc, những chú kiếm sư có tu vi không đến kiếm hồn, một đám đều lâm vào bên trong ảo cảnh. Bên cạnh rất nhiều đại sư cảnh giới kiếm hồn tạm thời tự giam cầm thức hải, nếu không cho dù chỉ là ảo cảnh cũng có thể đem tâm thần bọn họ vỡ vụn, thậm chí là tẩu hỏa nhập ma, mất đi chính mình. Đây chính là uy thế của thần kiếm cấp bạch linh, như thế uy năng, dĩ nhiên không thua một đại sư cảnh giới kiếm hồn. Khó có thể tưởng tượng, nếu đó nằm trong tay một gã đại sư cảnh giới kiếm hồn có thuộc tính phù hợp, đến tột cùng có thể hay không vượt thiên vị, thậm chí vượt cảnh giới khiêu chiến. Trên mặt lộ ra thần sắc cảm khái cùng ngạo nghễ, Tư Đồ Nam đưa chuôi thần kiếm trong tay ra đặt ngang trước mặt, hướng tới mọi người trịnh trọng nói. Thần kiếm cấp bạch linh hạ phẩm. Huyết kim, trong lòng nhiều đại sư cảnh giới kiếm hồn đồng thời gật đầu. Lấy huyết làm họ cũng vì thuộc tính của thanh kiếm này, lấy kim làm tên cũng là vì sinh ra tại bên trong kim thiên các này. Thanh huyết kim thần kiếm này, ở trên phẩm chất dĩ nhiên đã gần tiếp cận trình độ trung phẩm. Bất quá đây là do Tư Đồ Nam mượn dùng đại thế tiến giai mới làm được, lấy thực lực chân chính của hắn, muốn đạt tới tạo nghệ như vậy cũng cần thời gian mấy năm nữa mới được. Chúc mừng Tư Đồ Đại Sư. Chúc mừng Tư Đồ Đại Sư tấn chức Bạch Linh. Giờ phút này, 8 gã đại sư cảnh giới kiếm hồn đang ngồi của huyết hải môn đều đứng dậy cùng với nhiều đại sư cảnh giới kiếm hồn tiếp đón. Tuy rằng thoạt nhìn trò chuyện với nhau khách khí, nhưng thần sắc ngạo nghễ vẫn không kìm được lộ ra. Đến tận đây, kim thiên giới trừ bỏ Tử Lôi Tông ở ngoài, huyết hải môn bọn hắn cũng đã có được một chú kiếm sư cấp Bạch Linh. Như vậy trên địa vị, huyết hải môn bọn họ cũng đã đủ cùng Tử Lôi Tông chống đỡ, mà huyết hải môn bọn họ không thể nghi ngờ là một bước nhảy vọt. Nhiều đại sư cảnh giới kiếm hồn ở cùng mấy người Huyền Vô Tình nói vài câu chúc mừng xong liền lần lượt ly khai. Hôm nay xem Tư Đồ Nam chú kiếm tuy rằng khiến nhiều chú kiếm sư được lợi không nhỏ, coi như đại sư cảnh giới kiếm hồn không thông thạo chú kiếm thì cũng cảm nhận được pháp tắc. Nhưng nề hà huyết hải môn tiến hành chú kiếm lại thương thiên, tương phản với kiếm đạo của bọn họ, lúc này đây sau khi cảm nhận được vô số oan hồn, liền không thể có ý tứ lãnh giáo. Trừ bỏ số ít nhân đạo đại sư, còn toàn bộ thiên đạo đại sư, sau thời gian một nén hương đều ly khai khỏi kim thiên các. Trong khoảng thời gian này, nhiều đại sư cảnh giới kiếm hồn đã trải qua kiếm hồn chiến trường đều hướng tới Lục Thanh phát ra lời mời, bất quá đều bị Lục Thanh từ chối. Lục Thanh thật sự không có nhiều thời gian như vậy, mà những đại sư cảnh giới kiếm hồn này cũng chỉ. Góc truyện audio.com, lộ ra một chút tiếc nuối, bởi vì Lục Thanh cuối cùng hứa hẹn, nếu ngày sau có thời gian nhất định sẽ đến bái phòng. Sau nửa canh giờ, Lục Đại Sư ở lại vài ngày, cũng cho huyết hải môn ta tận tình hữu nghị. Huyền Vô Tình mặt đầy tươi cười, hướng tới Lục Thanh khách khí nói. Huyền đại sư khách khí, tại hạ thật sự có chuyện quan trọng cần phải nhanh chóng trở về tông môn, thời gian lúc này thật sự không nhiều lắm, mong rằng Huyền đại sư thứ lỗi. Gật gật đầu, Huyền Vô Tình nói. Một khi đã như vậy, Huyền mỗ liền không miễn cưỡng Lục đại sư. Huyết Ngũ, trưởng lão, từ bên ngoài kim thiên các một gã trung niên ăn mặc trường bào màu đỏ thẫm đi vào, cũng hướng tới Huyền Vô Tình cùng Lục Thanh hành lễ. Mang Lục đại sư đi về phía động hư kiếm trận của Tử Lôi Cốc. Dạ, gã trung niên kia khom người hành lễ, lập tức xoay người hướng tới Lục Thanh nói. Lục đại sư, mời. Gật gật đầu, Lục Thanh cuối cùng hướng tới Huyền Vô Tình ôm quyền hành lễ, sau đó liền ngự không bay lên, hướng tới phía nam bay đi. Tử Lôi Cốc, một địa phương cách Tử Lôi Tông 10 dặm, là một sơn cốc phạm vi trăm dặm. Sơn cốc này có hình dáng hồ lô, ở giữa giống như bị một kiếm bổ ra làm hai, hình thành một khu vực trung ương rộng hơn 10 dặm, tại bên trong thường xuyên có lôi quang màu tím lóe ra. Tại trên không Tử Lôi Cốc không có một tia dương quang, chỉ có lôi vân tụ tập phạm vi hơn 10 dặm. Vô số đạo tử điện lớn nhỏ không đồng nhất thường xuyên từ trên không trung đánh xuống, giống như bị cái gì hấp dẫn, toàn bộ đều rơi vào trong Tử Lôi Cốc. Tại bên trong vô số tử điện, vẫn thường xuyên xen lẫn thiên lôi to bằng cánh tay, thiên lôi màu tím tinh khiết dập nát chân không, phá vỡ thành không gian sóng gợn, uy thế cường đại không phải kiếm giả bình thường có thể tới gần. Mà giờ phút này, tại trong Tử Lôi Cốc lại truyền ra từng tiếng giống bạo ngược. Ở bên trong vô tận lôi quang, một con linh thú toàn thân bao phủ thiên lôi màu tím đứng. Con linh thú này có diện mạo thập phần quái dị, thân mình giống ngựa nhưng đỉnh đầu lại có một chiếc sừng độc giác màu tím. Chiếc sừng có hình xoắn ốc, tại trên đỉnh còn hiện ra một tầng lôi chen tàn mát vô tận uy áp, khiến cho ba gã kiếm giả vây chung quanh không dám tới gần. Ba gã kiếm giả đều tầm 40 tuổi, chân không thoát ra lan tới chỗ ba người liền giống như gặp một cỗ lực lượng vô hình tá khai. Thiên địa lực, đây là ba gã đại sư cảnh giới kiếm hồn. Lôi giác thú, người theo chúng ta trở về đi, nếu không đại trưởng lão trách tội xuống, coi như là tử sư đệ hắn cũng bảo hộ không được ngươi. Miệng mũi phun ra từng trận lôi quang, độc giác thú bị ba người vây chung quanh có chút tức giận, lắc lắc đầu, ồm ồm nói. Ta không trở về, lão hỗn đản kia lại có chủ ý lấy tinh huyết của ta, mỗi lần luyện đan ta đều mất rất nhiều tinh huyết, cho dù sau này được ăn đan dược vẫn không đủ. Rất mệt, ta mặc kệ. Này, ba người liếc nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra nụ cười khổ. Lôi giác thú là lục giai linh thú, là hộ tông linh thú của Tử Lôi Tông bọn hắn. Đáng tiếc chính là từ sau khi một thế hệ kiếm hoàng sư thúc chết đi, lôi giác thú tuy rằng không có rời Tử Lôi Tông, cũng vẫn đảm đương hộ tông linh thú, nhưng rốt cuộc vẫn không chịu cùng bất luận kẻ nào ký kết khế ước, thậm chí là bình đẳng khế ước cũng không. Tại bên trong một thế hệ trưởng lão cũng chỉ có cửu trưởng lão Tử Thiên Lôi là có quan hệ không tồi, nhưng ký kết khế ước. Góc truyện audio.com, cũng còn kém vài phần hòa hậu. Lôi giác thú, ba người chúng ta cam đoan, về sau đại trưởng lão hướng ngươi muốn tinh huyết nhất định sẽ cho ngươi đầy đủ đan dược thế nào? 10 bình ngân tham đan trung phẩm, lôi giác thú tựa hồ đã suy nghĩ từ trước lập tức mở miệng nói. 10 bình, trong đó một người nghe vậy lắc lắc đầu. Lôi giác thú, ngươi phải biết rằng, đan dược này cũng không phải dễ luyện chế gì. Muốn luyện ra 10 bình ngân tham đan, tối thiểu cần 20 cái ngân tham, còn cần đại trưởng lão tự mình luyện chế, mới có thể cam đoan một nửa thành công. Lấy của ngươi 10 giọt tinh huyết, cho dù không có đan dược, với huyết khí mạnh mẽ của ngươi, 10 ngày, 8 ngày cũng sẽ hồi phục. 10 bình tuyệt đối không được, cho dù ta đáp ứng cũng không thể có mà lấy ra, 5 bình, nhiều nhất là 5 bình. Không có chút nào thương lượng, lôi giác thú lại lắc lắc đầu, thân hình khổng lồ cao hơn 20 trượng không kiên nhẫn lay động, nhất thời có vô số lôi quang nhỏ vụn hướng tới hư không chung quanh tàn sát bừa bãi. Chân không dập nát lan tới, ba người vây quanh nhất thời phải lùi ra sau hơn 10 trượng. Nhưng mà lôi giác thú vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên một động hư không gian tối đen từ bên trên Tử Lôi Cốc nghìn trượng trống rỗng hiển hóa ra. Động hư kiếm trận, ba gã đại sư cảnh giới kiếm hồn cùng với lôi giác thú đều là sừng sốt. Động hư kiếm trận chỉ có đại sư cảnh giới kiếm hồn mới có tư cách sử dụng, mà hư không kiếm vực của Tử Lôi Tông bọn họ là điểm cuối của rất nhiều động hư kiếm trận. Nếu không Tử Lôi Tông bọn họ cũng không bố trí động hư kiếm trận tại Tử Lôi Cốc này. Bình thường vận dụng động hư kiếm trận tại Tử Lôi Cốc này đều là đại sư cảnh giới kiếm hồn của Tử Lôi Tông bọn họ. Ngày thường cũng rất ít có đại sư cảnh giới kiếm hồn thông qua động hư kiếm trận đi vào Tử Lôi Tông, nếu thật đi tới nhất định là tới bái phòng Tử Lôi Tông bọn họ. Giờ khắc này coi như là lôi giác thú cũng tạm thời không cùng ba người có kè mặc cả, ba người một thú đồng thời ngự không bay lên, đi tới chỗ cách động hư kiếm trận hơn 10 trượng. Vừa bước ra khỏi động hư thông đạo, Lục Thanh liền cảm nhận được lôi khí mãnh liệt. Vô cùng lôi khí, trình độ hùng hậu cùng tinh thuần hắn chưa từng nghe qua, trong đó có một tia lực lượng cường đại khiến Lục Thanh cảm thấy kinh hãi. Đập vào mắt là một mảnh không gian màu tím vô tận, lôi quang tại trong hư không dày đặc, không chỗ nào không có khí tồn tại. Ở chỗ này, là thế giới thuộc loại không giới, thường xuyên có mảnh nhỏ chân không hướng tới chung quanh khuếch tán, ngẫu nhiên bị thiên lôi hạ xuống đáp chúng lại dập nát mở ra, thậm chí còn phá khai thành không gian sóng gợn nhàn nhạt. Lập tức ánh mắt Lục Thanh rơi vào ba người một thú trước mặt. Hai kiếm vuông đại thiên vị, một kiếm tông tiểu thiên vị, còn có một linh thú có thuộc tính thiên lôi. Thiên lôi thuộc tính, ánh mắt Lục Thanh không khỏi tập trung tới trên người lôi giác thú. Cách chương.